SBS Việt ngữ.
Hồi sáng em lên gặp thì em mới nói, ủa sao đợt này cái chân của ảnh đi một chân bướng một chân cứ lết theo. Lúc đó là em muốn khóc nhưng mà em phải cố kìm nén lại để em hỏi lý do vì sao mà chân anh bị đau. Thì anh mới nói là bị đánh. Em mới hỏi là anh nên đánh hay là tù nhân đánh. Thì ảnh mới nói là cái thằng địch được kiếm chuyện anh, nó nói anh là nó giết anh, nó không có tội đó. Là
trong câu chuyện chị đang nói đến cái thằng đợt trước là ai thưa chị?
Cái thằng đợt trước là cái một tù nhân mồ côi mà ông xã em bao bọc nó, là tên của nó hôm nay em ghi ra là Đỗ Hữu Cường.
Tức là cái người nhốt cùng phòng với lại kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh.
Dạ.
Thế thì lý do hôm nay mà cái Đỗ Hữu Cường đó đánh anh Nguyễn Ngọc Ánh là vì sao? Anh Ánh có nói với chị nghe không?
Là thì đợt trước là nó kiếm chuyện ông xã em, nó cứ chửi hoài tại vì nó bị anh nên mua chuộc mà. Do nó kiếm chuyện nó chửi hoài, nó nói ông xã em á, tao giết chết mày thì tao cũng không bị ở tù. Cho nên là nó cứ kiếm chuyện hoài thì ông xã em mới kêu với cán bộ á, đổi phòng đi chứ chửi tôi kiểu này tôi chịu sao nổi. Cán bộ vô á thì nó lại nằm lên giường, nó không nói gì hết. Nhưng mà cán bộ vừa đi nó lại nó kiếm chuyện nó chửi nữa, thì ông xã em mới không cãi không gì hết. Thì nó mới kiếm chuyện vô nó đánh, thì là cái người ở cùng phòng nữa, là đợt này là ở ba người một phòng, cái người đó mới cam lại, mới nói thằng ảnh nó làm gì mày mà tối ngày mày cứ đòi đánh nó hoài. Cái nó không đánh thì ông xã em mới lấy khăn để đi tắm, thì bằng cái khăn trên vai quay đầu đi thì nó phi từ xa, nó đánh lén từ sau lưng á, nó đạp lên cái lưng thì là té ngã xuống, thì là đập xém một chút xíu, nó đập đầu vô cái cạnh của cái giường mà nó xây bằng đá đó chị. Ảnh nói là nếu mà đập đầu vô đó là chắc chắn sẽ bị chết rồi, nhưng mà lúc đó thì đập cái gãy vô đó, cho nên là cái cổ của ảnh bây giờ đang bị đau. Bắt đầu nó nhảy lên, nó đạp lên người, với lên vai, với lên chân, cho nên là cái chân ảnh bị đau, giờ đi giống như bị lết một chân vậy đó.
Thế thì sao?
Mà ảnh xuống, ảnh ốm lắm, đợt này một tháng trời ảnh bị đau, không được uống thuốc, mà không ăn, không ngủ được, nằm đá dậy nó còn giam biệt, giam ông xã em một mình nữa.
Tại sao biệt giam một mình và tại sao không uống thuốc?
Nó không cho, ảnh yêu cầu...
Nó là ai thưa chị?
Chiếu, là anh Ninh á, trại giam á chị.
Lý do họ không cho anh Ánh uống thuốc là tại sao thưa chị?
Ảnh mới kêu á là bây giờ là ảnh rất chi là đau, cần được chụp coi cái đầu có bị chấn thương sọ não hay không, và cơ thể xương có bị gãy hay không. Nhưng mà trại giam nó không có cho đi chụp kiểu gì hết. Rồi sau ảnh cứ gửi đơn liên tục bên y tế hoặc trại vô khám, thì nó chỉ chẩn đoán là viêm xương khớp. Thì ông xã em mới nói tại sao lại viêm xương khớp, mà trong lúc tôi bị đánh đau kết luận là viêm xương khớp được. Rồi nó cũng không cho uống thuốc gì hết, mà nó cũng không cho đi chụp đầu gì hết. Mà ảnh không ăn không ngủ được, mà bữa nay ảnh ốm lắm, cái chân ảnh đi không có được.
Thế thì hồi nãy chị cũng nói là anh bị biệt giam một mình. Lý do vì sao mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh lại bị biệt giam một mình thưa chị?
Là ảnh nói là sau khi bị đánh thì có một cán bộ ở trong đó mặc quần đùi cờ trần lại đứng trước cửa phòng ảnh á. Ảnh tưởng là mới bị đánh này lại an ủi hay là gì đó, nhưng mà lại chỉ tay vô mặt ông xã em nói á, mày vô đây rồi mày không chịu khuất phục, không chịu nghe lời mà kiếm chuyện thì mày chỉ có chết thôi, nói ra đó.
Thế thì sau sự việc đó là anh Ánh có làm cách nào để tường trình lại sự việc? Bởi vì trong phòng là ba người giam thì cái người thứ ba có chứng kiến hết từ đầu đúng không ạ? Và hơn nữa khi mà khám vết thương thì có thấy rằng là một người bị thương là anh Ánh, và cái người kia thì anh Ánh có đánh trả lại hay không, hay là có những hành động tự vệ
dạ,
nào? Thì như vậy có nghĩa rằng là chỉ có một người bị thương còn người kia không bị thương thì cũng hiểu sự việc nó xảy ra như thế nào đúng không ạ?
Dạ.
Vâng, thế thì kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh có làm một cái lá đơn nào để tường trình tất cả những sự việc tới cho ban giám thị trại giam không thưa chị?
Có, ảnh đã làm lên ban giám thị yêu cầu việc khởi tố về cái người đánh ảnh, nhưng mà bên trại giam thì không khởi tố, không kỷ luật luôn.
Dạ thưa anh, kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh có luật sư bảo vệ cho mình hiện thời nay không chị?
Dạ thưa chị, là em đã ký luật sư Đặng Đình Mạnh rồi, mà bên an ninh của Việt Nam không cho luật sư tiếp cận với chồng em thôi. Em đã ký hết rồi. Luật sư đã gửi đơn lên tới tòa án tối cao rồi, nhưng mà bên tòa án chưa chấp nhận đơn luật sư để tiếp cận chồng em thôi. Em đã ký hết rồi chị.
Dạ vâng. Hiện bây giờ là kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh vẫn còn đang bị biệt giam hay là đã trở về phòng bình thường hay là đã đổi được phòng rồi thưa chị?
Dạ, ông xã em bây giờ đã vô một cái phòng, nhưng mà ở một mình nó có một cái lỗ đưa cơm qua thôi, chứ nó không có cho đọc báo nè, không cho xem tivi, không cho nghe đài giống như trước đây nữa. Anh kể cho em nghe là bảo nó cũng không cho đưa vô nữa, mà nước sôi nó cũng không cho, có nghĩa là nó cấm hết hoàn toàn, có nghĩa là chỉ ở quanh quần ở trong phòng đó thôi, chứ không có một người nào ở chung. Mà luật á, là phải có ở từ 2 tới 3 người để bảo vệ với nhau. Cái này là giống như là nó cách ly tất cả những người xung quanh với ảnh để dễ hại ảnh hơn đó chị. Ảnh nói rất chi là nhiều cái bức xúc, nhưng mà ảnh không dám nói ra, càng nói ra ngoài thì ở trong ảnh càng bị hành hạ hơn. Cho nên là anh không có nói, anh chỉ nói những cái anh bị đánh thôi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyễn Thị Châu rất là nhiều cho những cái chia sẻ của chị ngày hôm nay.
Rồi, em cảm ơn chị nha.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.